Hôm nay chúng ta học tiếp bộ kinh Thập Thiện. 10 cái điều lành là gì? Ở đây nói trước là 10 pháp lành này là cái nền tảng căn bản để thành tựu thân của trời người. Ví dụ như thường chúng ta được nghe nói ai làm tròn, giữ tròn ngũ giới thì đời sau chắc chắn sẽ được thân người. Ai muốn sanh thiên thì giữ tròn thập thiện. Có nghĩa là 10 cái điều lành này giữ tròn vẹn sẽ được sanh thiên. Còn nếu giữ mà khiếm khuyết hoặc là giữ hai phần, giữ phân nửa, rơi rớt đôi chút thì vẫn còn là thân người. Cái thân của người thì chúng ta dễ biết rồi, thân tứ đại. Còn thân của mấy vị trời có được tạo bằng tứ đại không? Hả? Đố các em. Hay là có đứa sẽ trả lời về tài công chưa thấy ông trời nói cả. Thân của các vị trời có được tạo bằng tứ đại không? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Thì chúng ta có thấy được thân của các vị đó không? Không thấy được. Có nghĩa là trước hết là trong thân vị đó không có đất cái đại. Tại vì đất là chất ngại tạo thành hình thể, thấy không? Mà mình không thấy được. Thật ra thân của các ngài cũng gọi là sắc, sắc thọ tưởng hành thức cũng gọi là sắc, nhưng cái sắc của các ngài là một cái loại nó rất là tinh tế đến nỗi mắt mình không thấy được, mắt không thấy được, cho nên không được tạo bằng đất, nước, gió, lửa như cái thân thịt của chúng ta. Nó tạo bằng một cái loại người ta gọi là dĩ thái, là rất là vi tế. Hoặc là có thân do ánh sáng tạo thành. Đó là thân của những vị trời tùy theo các cái tầng trời. Bồ đề của Thanh Văn, bồ đề của Độc Giác, bồ đề của Vô Thượng đều nhân pháp 10 pháp này mà được thành tựu. Quý vị có ngạc nhiên khi mà tự nhiên không nói là thân Thanh Văn, thân Độc Giác mà là gọi là bồ đề Thanh Văn, bồ đề Độc Giác không? Đố các em biết là vì sao, ai nói trúng chỗ này giỏi? Ai nói trúng được hoặc là quý vị đoán thử coi. Bây giờ ha, những vị tỳ kheo ngày xưa tu theo lời dạy của Đức Phật và chứng tứ quả Thanh Văn thì lúc đó cái thân của các ngài có còn là thân người không? Phải không? Vẫn là thân tứ đại. Thanh Văn là quả vị tu chứng. Rồi một người phàm phu bình thường, cái đi vào núi tu hành, cái mấy gói sanh lão bệnh tử gì đó, cái chứng quả bất chi Phật độc, và trở thành một vị độc giác Phật, thì lúc đó cái thân của vị đó khi chưa nhập diệt á thì có còn, có phải là cái thân tứ đại giống như mình không? Đó, vẫn là thân tứ đại. Nhưng mà cái sự giác ngộ của vị đó là sự giác ngộ của một vị độc giác, phải không? Cho nên mới dùng chữ bồ đề. Bồ đề là giác. Và như Phật, khi ngài thành Phật rồi thì thân của ngài có còn phải chịu sinh lão bệnh tử như một cái thân phàm phu của mình không? Có, tại vì nó được cấu thành do đất, nước, gió, lửa, thành nó thân thì vẫn là thân người, nhưng mà sự giác ngộ là giác ngộ của một vị Phật, cho nên gọi là vô thượng bồ đề. Bồ đề là giác. Vì vậy Thanh Văn, Độc Giác, Vô Thượng ở đây nói là những cái quả chứng, những cái quả tâm linh, sự giác ngộ, cho nên không có dùng chữ thân. Thân các ngài vẫn là thân người, nhưng mà sự giác ngộ thì sai khác. Và lại chia ra làm ba. Tại vì sao ha? đã kêu là bồ đề là giác hết, mà sao lại còn phân ra bồ đề thanh văn, bồ đề độc giác, bồ đề Phật, là vì sao vậy? Vì sao vậy Thanh? Thanh nói nghe.
Thì con nghĩ bồ đề là giác, nhưng mà Phật thì giác viên mãn, còn bồ tát hay thanh văn thì giác từng phần.
À, thành nên nó cũng có hơi khác phải không? À, lấy một cái ví dụ như ánh sáng thì đều là ánh sáng như nhau, nhưng mà ánh sáng của một ngọn đèn neon ba tấc thì nó ít sáng hơn, nó tỏa ít hơn. Ánh sáng của ngọn đèn sáu tấc thì khác ánh sáng của cái cây thứ hai này, nó khác, và ánh sáng mặt trời thì nó khác, cũng đồng là ánh sáng soi chiếu nhưng mà nó khác. Thì cũng vậy, một vị thanh văn và một vị Bích Chi và Phật tuy đồng là giác ngộ, nhưng mà trí tuệ và giác ngộ của Phật thì viên mãn. Ví dụ như Phật có thập lực, 10 cái trí lực mà tất cả chúng sanh khác đều không thể có được. Ví dụ như cùng là cái tri tam thế nghiệp báo trí lực, là biết nhân quả ba đời, thì hàng A-la-hán chứng quả cũng có thể biết, cho tới ngoại đạo mà được ngũ thông á, cũng có thể biết. Nhưng mà nhìn sâu xa về kiếp quá khứ thì chỉ có Phật mới có cái nhìn xuyên suốt, rốt ráo. Còn các vị ví dụ nhìn tới 50 đời, 500 đời, mấy ngàn đời đó, rồi các ngài cái sức sáng nó không tới để thấy được. Như vậy cùng là giác ngộ mà trí tuệ và giác ngộ của Phật là viên mãn, cho nên mới chia ra như vậy. Ở đây dùng chữ bồ đề một phần nữa vì chúng ta hay nghe nói là giới thân huệ mạng, phải không? Thì với chúng ta, khi một người đã đi tu, đã thọ giới thì lấy thân làm giới, lấy giới làm thân. Ví dụ như khi giới pháp của mình bị khuy tổn thì cũng như là cái thân chúng ta không được toàn vẹn. Và tu trong quá trình tu tập thì đối với người thường ấy, cái mạng sống của cái thân thịt này là quý nhất. Trái lại với một người xuất gia tu hành thì huệ mạng mới là cái quý. Cho nên nếu chúng ta đầu tròn áo vuông mà không có được ở trong chúng, ví dụ đi một cái trường hợp nếu mà quý vị ngày xưa trước đây 20-30 năm thì rất thường thấy có những vị đủ duyên xuất gia nhưng mà sau đó phải bôn ba kiếm tiền, rồi buôn bán, rồi cũng mỗi ngày ra chợ buôn bán, rồi tối về lo nấu nướng hoặc làm cái này cái kia. Thì như vậy cái huệ mạng của người đó nó vững bền hay là nó ốm yếu, phải không? Không có được học, không được gần chúng và sống một đời y như là một người Phật tử tại gia, chỉ có khác là đầu tròn áo vuông thôi. Và nếu sơ sẩy một chút mà cái giới thân không tròn nữa thì bên ngoài hình tướng xuất gia mà giới thân huệ mạng không còn thì thực chất cái ý nghĩa tu hành xuất gia nó đã rất là yếu. Vì vậy đối với một người trên con đường tu tập, cái thân thịt này chỉ được coi là tạm, còn giới thân huệ mạng mới là chính. Do đó ở đây khi đề cập những cái vị thuộc về con đường xuất thế, bản kinh dùng chữ bồ đề chứ không dùng chữ thân. Tất cả những cái này, thân trời, thân người và sự giác ngộ của các hàng thánh văn độc giác và Phật đều nương nơi 10 pháp lành mà được thành tựu. Điều này cũng dễ hiểu. Như chúng ta xây một cái nhà thì có một cái nhà nào không cần cái nền không mấy em? Phải không? Ví dụ như giờ muốn làm nhà thủy tạ đi nữa thì vẫn phải có cái sàn bên dưới, từ đó mới dựng nên cái nhà. Còn không có ai mà xây những cái bức pháp trên mặt nước hoặc trên không trung được hết, phải không? Phải có một cái nền. Cái nhà mình muốn cao, muốn chắc, cái nền phải càng có móng sâu. ở đây 10 điều lành này chính là cái nền để trước hết là có thân trời người, sau đó thành tựu thiện pháp. Mình nghe cái này như là nghe quen mà mình thấy không có gì hết. Tu 10 pháp lành để có thân trời người nghe nó dễ, vì chúng ta chưa mất cái thân người. Một ngày nào khi mà mình mất thân người, tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, thì lúc đó nếu mà cái đời sống mình không có được nghiêm túc toàn vẹn với năm giới thì chưa chắc thân người đã dễ gặp đâu. Khó đến nỗi mà Đức Phật nói một con rùa mù ngàn năm mới gặp đụng cái nỗi một lần đó.